Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này CCNA Routing and Switching Exams 101001, 201-1, N2120 của Todd Lamour là sách hướng dẫn ôn thi chứng chỉ Cisco CCNA Routing and Switching theo bộ đề cũ gồm ICNRD 1, 101-1, ICNRD 2, 201-1 và bài thi gộp 200-120. Đây là một giáo trình luyện thi kỹ thuật kết hợp giải thích nền tảng mạng với các nội dung cấu hình và xử lý sự cố trên thiết bị Cisco. Mục tiêu của sách không chỉ là giúp người học nhớ thuật ngữ để làm bài kiểm tra, mà là xây dựng khả năng hiểu cách một mạng doanh nghiệp cỡ vừa truyền dữ liệu, phân chia miền mạng, chọn đường đi và duy trì kết nối. Todd Lamour tổ chức nội dung theo các mục tiêu của kỳ thi từ mô hình mạng Ethernet và địa chỉ IP đến chuyển mạch, định tuyến, WAN, bảo mật cơ bản và IPv6. Vì bộ đề được nhắm tới đã hết hiệu lực, cuốn sách không phù hợp để chuẩn bị trực tiếp cho CCNA hiện hành. Tuy vậy, nó vẫn là tài liệu có giá trị để học các nguyên lý routing và switching cổ điển trên Cisco ILS. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nền tảng mạng được xây từ luồng dữ liệu, không chỉ từ việc nhớ mô hình OSI. Một điểm cốt lõi của sách là đặt kiến thức mạng vào tiến trình dữ liệu thực sự đi qua hệ thống. Thay vì xem các tầng mạng như danh sách khái niệm rời rạc, người học được dẫn từ đóng gói dữ liệu, địa chỉ lớp 2 và lớp 3 đến việc thiết bị quyết định chuyển tiếp khung hay gói tin. Cách tiếp cận này quan trọng cho các bài thi CCNA cũ, vì nhiều câu hỏi yêu cầu phân biệt chính xác vai trò của hub switch router, địa chỉ MAC, địa chỉ IP và các miền va chạm hay miền quảng bá. Sách cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa hạ tầng vật lý, Ethernet và TCP trên IP, qua đó giúp người học hiểu vì sao cùng một sự cố có thể bắt nguồn từ cáp, cấu hình cổng, VLAN hoặc bảng định tuyến. Giá trị thực hành của phần nền tảng nằm ở khả năng khoanh vùng lỗi theo lớp. Nếu máy không kết nối được, người quản trị không nên lập tức sửa cấu hình định tuyến. Họ cần kiểm tra liên kết vật lý, trạng thái giao diện, địa chỉ và gateway trước. Lối trình bày của Lamour hướng người đọc đến chuỗi suy luận đó. Vì vậy, phần nhập môn không chỉ phục vụ câu hỏi lý thuyết, mà còn tạo khung tư duy để đọc lệnh Cisco IOS và diễn giải đầu ra kiểm tra mạng. Thứ hai, địa chỉ IPv4. Chia subnet và VLSM là kỹ năng tính toán gắn trực tiếp với thiết kế mạng. Cuốn sách dành vị trí đáng kể cho IPv4 addressing, subnetting và variable length subnet masking, thường gọi là VLSM. Đây là trọng tâm hợp lý vì các đề 100-101, 200-101 và 200-120 kiểm tra không chỉ việc nhận diện địa chỉ mạng mà còn khả năng chọn prefix phù hợp, xác định giải host hợp lệ, broadcast và chia không gian địa chỉ theo nhu cầu. Điểm có ích của chủ đề này là nó nối phép tính nhị phân với quyết định triển khai. Một mạng không nên dùng một subnet lớn cho mọi bộ phận chỉ vì cách làm đó đơn giản ban đầu. Việc phân đoạn hợp lý giảm broadcast không cần thiết, dùng địa chỉ hiệu quả hơn và giúp kiểm soát lưu lượng giữa các khu vực. VLSM mở rộng tư duy này bằng cách cho phép mỗi nhánh mạng nhận một subnet có kích thước khác nhau. Trong bối cảnh cấu hình router, kết quả tính subnet quyết định địa chỉ đặt trên interface, mạng được khai báo trong giao thức định tuyến và gateway của các máy chạm. Sách vì thế xem subnetting là công cụ vận hành, không phải bài toán giấy bút thuần túy. Người học cần có khả năng kiểm tra ngược cấu hình bằng logic địa chỉ. Nếu hai đầu một kết nối không cùng subnet hoặc route trỏ tới một mạng sai prefix, kết nối sẽ thất bại dù các lệnh nhìn có vẻ đúng. Thứ ba, chuyển mạch Ethernet, VLAN và trunking giải quyết việc phân đoạn mạng nội bộ ở mảng LAN switching. Sách tập trung vào cách switch học địa chỉ MAC chuyển tiếp frame và phân tách lưu lượng bằng VLAN. Đây là nội dung then chốt vì switch không chỉ là thiết bị mở rộng số lượng cổng. Nó đưa ra quyết định dựa trên bảng MAC Address Table, xử lý frame unicast, float các loại lưu lượng cần thiết và duy trì phạm vi broadcast theo thiết kế lớp 2. VLAN tạo ra các mạng logic riêng trên cùng hạ tầng switch, giúp tách nhóm người dùng hoặc chức năng mà không bắt buộc mọi nhóm phải dùng phần cứng độc lập. Tuy nhiên, sự tách biệt này cũng tạo ra yêu cầu mới là muốn các VLAN liên lạc thì phải có cơ chế inter-VLAN routing. Sách liên hệ vấn đề đó với cấu hình trunk, đặc biệt là việc mang lưu lượng của nhiều VLAN giữa switch hoặc giữa switch và router hay thiết bị lớp 3. Giá trị phân tích của phần này nằm ở việc làm rõ các lỗi thường gặp không xuất phát từ phần cứng hỏng. Một cổng có thể hoạt động vật lý nhưng bị gắn nhầm VLAN. Một trunk có thể lên trạng thái hoạt động nhưng không cho phép VLAN cần thiết đi qua. Bởi vậy, việc hiểu access port, trunk port, VLAN native và đường đi của frame quan trọng hơn việc thuộc lòng vài câu lệnh cấu hình. Thứ tư, định tuyến tĩnh và động được trình bày như cơ chế lựa chọn đường đi có thể kiểm chứng. Phần routing của sách giải thích cách router dựa vào bảng định tuyến để đưa gói tin tới mạng đích. Người học tiếp cận các connected route, static route và những giao thức định tuyến động phổ biến trong phạm vi CCNA routing and switching thời kỳ đó, gồm RIP và OSPF cùng các khái niệm liên quan đến EAGRP. Trọng tâm không nên hiểu là chỉ bật giao thức bằng lệnh. Điều quan trọng là biết vì sao một route xuất hiện trong bảng, route nào được ưu tiên, next hop là gì và router sẽ làm gì khi không có đường đi phù hợp. Static routing phù hợp khi cấu trúc đơn giản hoặc đường đi cần được kiểm soát chặt. Ngược lại, routing động giúp nhiều router trao đổi thông tin mạng và thích ứng khi topology thay đổi, nhưng đòi hỏi cấu hình nhất quán và hiểu các quy tắc chọn route. Sách cũng gắn định tuyến với quy trình xử lý sự cố. Khi một host không truy cập được mạng xa, cần xác nhận default gateway, địa chỉ trên interface, trạng thái cổng, bảng định tuyến và khả năng hai chiều của đường đi. Việc kiểm tra route theo từng chặng hiệu quả hơn suy đoán. Cách học này có giá trị bền vững bởi dù nền tảng quản trị mạng hiện đại thay đổi, logic chuyển tiếp gói tin và xác minh đường đi vẫn là kỹ năng nền tảng. Cuối cùng, IPv6, WAN, ACL và dịch vụ mạng mở rộng phạm vi từ LAN sang vận hành doanh nghiệp, ngoài switching và routing cơ bản. Sách bao quát những thành phần cần thiết để một mạng doanh nghiệp hoạt động ngoài phạm vi một LAN đơn lẻ. IPv6 được đặt cạnh IPv4 để người học nhận ra khác biệt về cách biểu diễn địa chỉ prefix, cơ chế tự cấu hình và tư duy định tuyến. Phần này đặc biệt quan trọng vì IPv6 không thể được xử lý chỉ bằng cách kéo dài quy tắc của IPv4. Sách cũng đề cập các kết nối WAN theo định hướng của chương trình CCNA lúc đó nhằm giải thích việc liên kết các site từ xa khác với việc cắm các thiết bị trong cùng một switch. Bên cạnh kết nối, các cơ chế như Access Control List, NAT và các biện pháp bảo mật cơ bản cho thấy router còn thực hiện kiểm soát lưu lượng. ACL có thể cho phép hoặc chặn lưu lượng theo điều kiện đã xác định, nên thứ tự dòng lệnh và vị trí áp dụng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. NAT giải quyết bài toán chuyển đổi địa chỉ giữa không gian private và public trong các mô hình phổ biến. Các chủ đề này khiến cuốn sách gần hơn với công việc quản trị thực tế. Một mạng chạy được chưa chắc đã là mạng được kiểm soát tốt. Người học cần hiểu đường đi của lưu lượng, dịch vụ nào được phép và tác động của từng chính sách trước khi triển khai cấu hình. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người mới bước vào quản trị mạng, sinh viên công nghệ thông tin, kỹ thuật viên hỗ trợ hạ tầng và người muốn củng cố kiến thức Cisco IOS theo lộ trình CCNA Routing and Switching lịch sử. Nó cũng hữu ích cho người đã học mạng theo kiểu khái niệm nhưng còn yếu ở việc liên kết địa chỉ IP, VLAN, bảng định tuyến và câu lệnh kiểm tra thành một quy trình chẩn đoán thống nhất. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc hình thành ngôn ngữ kỹ thuật chung để đọc sơ đồ mạng, cấu hình router và switch, cũng như nhận biết nguyên nhân phổ biến của lỗi kết nối. So với các tài liệu chỉ tóm tắt mục tiêu thi hoặc cung cấp câu hỏi luyện đề, cách định vị nổi bật của Todd Lamow là giải thích tương đối trực tiếp, theo hướng người học cần hiểu và thực hành cấu hình thay vì chỉ ghi nhớ đáp án. Phạm vi bao quát từ nền tảng đến routing, switching, WAN và bảo mật cơ bản cũng khiến nó có thể được dùng như một giáo trình nhập môn có cấu trúc. Dù vậy, người đọc cần phân biệt rõ giá trị học thuật và giá trị luyện thi hiện tại. Các mã đề 100-101, 200-101 và 200-120 đã thuộc chương trình cũ, nên sách không thay thế tài liệu chính thức cho kỳ thi CCNA hiện hành. Cách dùng hợp lý nhất là học nguyên lý và thực hành lab từ sách. Sau đó đối chiếu với blueprint mới nếu mục tiêu là chứng chỉ Cisco đang được cung cấp. Nếu bạn muốn ủng hộ Todd Lamow, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!